Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Tay Muốn Chạm Tay, được sưu tầm trên nét qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Ngồi sớ rớ trên mép ghế, chờ tới lượt mình, những ngón tay rối bời bóp dọc, dành cái nón lá cũ mềm, đầy hờ ngang bụng, xung quanh nhiều người cũng đợi như cô. Phía ngoài cửa, những người không được vào đưa tay vẫy vẫy. Những bàn tay như ngọn lúa rướn lên, cố gửi đến tín hiệu. Diệu mở bàn tay mình ra, thẻ thọt nhìn. Đường chỉ tay rạn nứt không rõ hình dạng, chằng chịt biến lần tìm đâu chỗ lận đận ngày xưa thầy nói thầy bói tháng. Có phải đây không những đường chặt lại như tấm chỉ rối, bị những vết sẹo cắt sâu chia thành đoạn đoạn. Thầy kêu số cô khổ vì chồng, cũng đúng, nên giờ Diệu mới ngồi ở đây. Bà lão tế bên Diệu nghe đọc tên con, vội vàng đứng dậy bước vô. Diệu ngó theo, xót đôi gót chân nẻ như gốc cây xoài lão, nám đen và mốc cời. Bà kéo lệch xệt đôi dép, quay sắp đứt. Bà ngồi vào ghế, mừng rỡ nhìn đứa con trai, người con chằng chịt sẹo vắt qua chân mày và một bên mắt, mà không thấy nét dữ dằn nào. Hai gương mặt rưng rưng nghèn nghẹn nhòa đi trong đôi mắt cay xè của Diệu. Họ nói với nhau rất nhiều qua hai lớp rào B40 bọc lớp kính với những lỗ nhỏ ở giữa. Không biết con bà làm gì mà vô đây, thời gian chờ như bầy kiếm lửa bu chân. Lúc bước vô thăm ai cũng hớn hở mừng, lòng rộn như trái cầu đá tung lên, để rồi rớt xuống chới với, nhận ra khoảng cách giữa nhau tính bằng từng bốc lịch, biết bao giờ mới được về nhà. Coi kìa, mắt của bà đỏ quạch rực lên, bà khóc. Diệu đón vậy vì tấm lưng còng run run, cứ nhìn thân xác khô kiệt tới mức tưởng lớp áo bà ba ngã màu kia đụng vô là giòn tan bể bụng, không chắc có thể rỉ ra nước mắt. Có những sự khóc khô cong lại đau đớn hơn. Từ bên trong, Diệu biết cô đã biết khóc kiểu đó. Từ ngày lấy chồng, dù nấn níu từng giây, thời gian giãn ra cũng đứt. Bà lão đứng lên, tiếc mình chầm chập. Giá nhanh nhạy hơn đã thêm được vài phút cạnh con. Bàn tay run rẩy như cành khô từ biệt lứa chồi, giọng nghẹn ứ. Con ở lại mình giỏi thôi, má đi về nghe con. Diệu chết lặng nghe mùi dầu nước xanh lướt qua mình, những dấu bắt gió dọc dài hai thái dương bà lão, sao giống má cô hồ đó. Linh cảm như cục đá bỏ tẩm vào lòng của cô, để sóng sóng lan ra tê tái. Lưng bà cong như thanh tre uốn quá tay, sợ gió mạnh tạt qua cũng gãy. Không biết lỡ có chuyện gì, người ta có cho về để chịu tang không. Diệu lắc lắc đầu, xua điềm gỡ khỏi phải suy nghĩ, lo đọc tên người tiếp theo. Dường như Diệu bắt được trong không khí mùi anh, dù mắt chưa kịp thấy. Tới lượt chồng Diệu ra rồi. Con tha thứ cho nó chưa vậy Diệu? Một câu mà Diệu nghe như hai người má đồng loạt hỏi, dẫu chỉ còn có má chồng cô ngồi đó, mái tóc bạc xẹp lép không che được lớp da đầu Sơ sát như cây mận cằn cỗi trước nhà, mấy mùa chẳng còn ra trái. Dạ con cũng không biết nữa. Diệu ngưng tay vá áo, nhìn đốm đỏ lan ra trên vải mới hay. Tay bị kim đâm mà sao không đau? Có lẽ không phải những thứ hiện hữu đó rõ ràng là mất mát. Người ta nói dưới đáy sông trước nhà, những hố sâu hun hút đang thầm lặng khoét thêm bờ sụt lún. Chúng diễn ra từng ngày cho tới khi người ta phát hiện. Diệu đưa tay lên ngực, sờ nắng. Hận người nhận ra bên trong sao cũng như trống rỗng. Nhịp đập, nóng hổi, đâu rồi? Thôi vậy à, hay con là con đi kiếm chồng khác đi Diệu ơi. Chứ chờ nó biết chừng nào nó mới ra. Má đã khóc, Diệu bàng hoàng, cô ôm lấy má. Nghe những tháng năm chịu đựng dồn nén trong từng thớ thịt già nua, trị nặng xuống tay mình. Thôi thôi con đi thăm ảnh nha má. Hai người không biết nói gì, cứ im lặng, cũng không dám nhìn thẳng nhau. Mắt anh dán xuống đất, mắt Diệu thành con bướm, mông lung bay đậu khắp nơi. Diệu rượt theo con thằng lằn đuổi mũi trên trần nhà, dán vào chỗ nứt gần góc tường, ngó tới chỗ mọt đùng trên bàn, chừng biết thời gian có hạn. Anh ngẩng lên, nuốt nước miếng ực khỏi cổ như kẻ khác, nói lẹ tới sắp nhai luôn cái lưỡi.
Em ở dưới má ở nhà sao rồi? Má mạnh khỏe không em? Anh xin lỗi nha.
Diệu có nghe nhầm không? Anh gọi cô là em. Tiếng em ngọt xớt trong biết bao năm, ai ngờ được bật lên giữa tình huống này. Như con lươn lắm hang hốc, nó lủi mất dạng sau đám cưới. Chán chê giờ ngoi sình, ngó cô thận thờ trên ghế. Diệu đáp nhẹ hững, em với má cũng khỏe. Diệu đưa mắt nhìn chồng, anh nhìn như ốm hơn, nhưng tươi tỉnh, mắt nguội lửa. Trả lại con ngươi màu than đen ống, thứ than nhiều lần làm cô sợ bởi có thể bén lửa lại bất cứ lúc nào. Nếu có rượu, ở đây thì không. Cô xoáy sâu vào nó, thật sâu, tìm kiếm một chữ thương mà cô ngỡ những bữa lậu xuống bắt ốc, những bữa bon chen chợ đông đã lỡ làm rơi rớt mất. Anh quay mặt tránh đi, lòng cô lại hụt. Diệu vò vò tà áo bên dưới cái nón lá, hỏi thăm chồng mấy câu. Anh ăn uống ra sao, quen chỗ chưa? Nghe chừng như yên tâm. Anh ở đây đỡ hơn ở nhà, không đánh lộn, không cờ bạc, không rượu chè. Cô thôi lo một ngày anh ôm đầu bê bết máu về nhà. Chừng đó năm tháng chung sống, cô ước chân anh chịu ở yên một chỗ. Giờ biết chính xác địa điểm anh ở rồi, không cần mò đón lung tung nữa. Cô không biết mình nên vui hay buồn. Diệu tính hỏi nhỏ Mai bán rượu, nhỏ Hiền xóm bên, con Lan ở chợ giữa có ghé thăm anh chưa. Chừng thấy lời mình cay độc quá, cô tự nuốt ngược cho nó đốt lòng nóng rang. Giờ còn ghen tuông chi nữa. Có muốn anh cũng đâu tới được chỗ những nhân tình ổng ẹo chờ. Như cái lần Diệu lên cơn sốt tưởng qua không nổi, anh cũng phát áo mưa đi mặc kệ vì cô bồ than nhức cái chân. Anh đặt tay lên khung lưới, Diệu bàng hoàng bật ra sau, chút nữa là té. Phản xạ của cô là phản xạ của con thú bị thương nhìn thấy mũi tên. Mắt anh tối đi, lặng lẽ thu tay. Diệu ráng lấy lại bình tĩnh bằng cách đếm tới 10 như cách trên tivi chỉ. Nhưng cô chỉ biết đếm tới 5. Cô ráng cười cho anh đặt tay lại chỗ cũ. Diệu sợ bàn tay đó, bàn tay to bè với những ngón ngắn thường gắn vào mặt Diệu những cái tát. Dù trước đó từng xoa dịu vỗ về trong những đêm trăng mát rượi bên bờ mé, với những hẹn thề, bàn tay hất đổ mâm cơm để cô cắm cúi móc lại từng hộp ăn cho đỡ đói. Bàn tay châm lửa vào mái lá trong cơn ghen. Giờ bàn tay ấy ngay trước mặt Diệu, bàn tay bị hai lớp lưới sắt đang cắt thành từng mảnh nhỏ. Cả gương mặt, cả thân hình, có phải người ta đã sáp anh lại sau khi rã ra rửa sạch hết những cặn men còn sống sót trong người, nên giờ anh khát quá, tịnh khô và lành như cục đất. Diệu ngờ ngợ người ta đã đổi chồng cô với người đàn ông hồi xưa mới chớm hẹn hò hiền như con trâu chỉ biết đi cày. Một tay bấu lấy đùi để cơn đau nghiền mình lại, một tay Diệu đặt lên tấm lưới sắt. Cứ bằng mắt sao cho cảm tưởng tháo những lớp ngăn cách là da thịt áp vào nhau, nắm lấy tay nhau đan ngón, tưởng chỉ cần như vậy hai người ngồi dậy cùng dắt nhau rời khỏi ở đây. Một giấc mơ đẹp như ánh chớp, như lời thề quá đau đầu của Diệu. Suy nghĩ có điện phải không, làm bàn tay cô nặng và tê nhừ, hay khoảng cách quá xa của cả hai đang được nén lại cực độ thành một khối nặng hơn chiều. Sao mà giống cách mấy đứa con nít cố đưa hai cục nam châm cùng dấu xích lại gần nhau, muốn chạm lắm mà đâu có được. Hai bàn tay xa xôi là hai ngọn lúa trên cùng cánh đồng, từng mọc sáp rạc ngày còn là mạ, bị nhát hút người đi cấy liền ra mịt mùng, muốn chạm lắm. Hết giờ, Diệu lặng lẽ đứng lên, hai người nói ít hơn cô nghĩ. Bao nhiêu câu đối đáp đã soạn sẵn bốc cạn, quẹo queo như mưa sau nhà mùa hạ. Lời ráng nghĩ cũng thành đá nặng trì trong bụng, không chịu lăn ra. Diệu hóa thành bụi lục bình, trôi lừ đừ dọc bờ lưới. Anh bước theo, bước theo. Lần tới chỗ cuối cánh cửa, ánh mắt anh còn đeo lấy Diệu chưa muốn buông, không níu được nữa, từ mắt anh một hộp tròn vo rớt xuống. Trời đất ơi, anh khóc hồi sững ngất, cần câu té ghe bị chân vịt cắt tới xương. Màu đỏ lờ mặt nước, Diệu cũng chưa thấy anh khóc. Lúc công an đến đưa anh đi cũng không thấy một giọt nước mắt nào. Hồi bị kết án tù vì cố tình gây thương tích, má ruột lên ruột xuống trong vòng tay cô, anh cũng vẫn trơ trơ. Vậy mà giờ này anh khóc, giọt nước mắt như hột lúa. Lòng Diệu là mặt ruộng đã bồi bao đợt phù sa đợi sẵn, khi giọt nước mắt rơi chạm đất nghe như tiếng nảy mầm. Ông quản giáo nhìn theo hai người, chép miệng lắc đầu nói:
Nhà sao không chăm sóc với nhau mà giờ đây vô đây rồi lại khóc và nuối tiếc vậy?
Diệu bước ra để nắng chụp xuống bình ống ánh, ấm chảy tràn từ da nấm vô xương thịt vô lòng. Cái lạnh của căn nhà thiếu hơi đàn ông, của những tiếng thở dài chao chát của má, của mớ bồng bông suy nghĩ rồi rối rắm tan đi. Cả khoảng không tối tăm đáng sợ mà tối tối Diệu thường mơ thấy cũng không còn. Cô nhớ lại khung cảnh trong mơ sáng ra, nhìn rõ từng đống đất, từng gốc cây, từng mái nhà quen thuộc. Hóa ra khi không còn ánh sáng, những thứ thân thương lại có thể trở nên đáng sợ. Diệu quay người nhìn vô lần cuối, anh trở lại khám rồi, nhưng cô biết anh vẫn trông theo cô xuyên qua những vách tường dài. Sợi dây liên kết vô hình tưởng đã đứt được buộc lại, nối giữa hai người. Không hiểu sao hồi trước ngủ chung giường, da thịt áp vào nhau mà không nối được, giờ lại thành công. Diệu đưa tay đặt lên bụng, nghe mầm sống tựa mình. Cô nhẹ mơn man, nghe chuyển động của hân hoan đang rộn trong mình. Dường như cô đang giữ cả một hột nắng trong người, được sưởi cả từ bên trong, Diệu thấy mình ấm hững. Diệu tưởng tượng con cũng đang áp vai bên trong để chạm vào tay cô, bàn tay nhỏ xíu, chưa rõ ngón. Cô giấu tin này, chưa cho má với anh hay. Bữa nay về cô sẽ báo với má, chắc má mừng dữ lắm. Lần sau coi má mạnh mạnh đưa lên thăm anh, rồi sẽ cho anh biết. Tưởng tượng mặt anh sẽ đờ ra, nở bừng hạnh phúc. Mấp máy môi hỏi lại mấy lần em nói thiệt hay là nói giỡn. Điều đó đủ làm Diệu hạnh phúc. Những ngày sau đó, chắc anh sẽ dành hết thời gian để suy nghĩ, coi đặt tên con gì cho nó hay, cho nó đẹp. Diệu sẽ lấy mấy cái áo cũ của anh, mấy cái áo đã được cô giặt sạch mùi rượu, lót cho con nằm để nó không lạ hơi ba. Tới lúc anh được về, chắc con cũng đã biết nói. Cô sẽ dạy cho con nói tiếng bà, tiếng ba trước hết. Lúc đó những bàn tay sẽ được nắm lấy nhau. Giả vừa theo dõi câu chuyện Tay Muốn Chạm Tay được sưu tầm trên nét qua sự diễn đạt của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.